vì nó biết, nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết ngửi, biết nếm, biết bóng, biết lạnh, nó biết tất cả. Thế mà đặc biệt là nó không sanh không diệt, nó vẫn thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà. Theo như trong duy thức ấy, thì đặt tên nó có nhiều tên lắm, không thể kể được. Trong duy thức ấy, đặt tên là Đại Viên Tính Trí. Để chúng ta đang nói ở đây, trí là cái trí tuệ, nó biết, cho nên gọi là trí. Đại Viên, đại là gì? Lớn. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy rõ ràng cái tật chân tâm và tánh của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới. Thầy nhắc ở trong cái bài kinh Lăng Nghiêm, trong bài Tùy Duyên Bất Biến, chị em thầy thường nhắc đi nhắc lại để chị em để ý. Trong cái bài Tùy Duyên Bất Biến, Phật dạy rằng như hư không đây, không hình không tướng, mình không thấy. Nhưng nếu chúng ta để cái hộp vuông thì ở trong cái hộp có hư không vuông, mà nếu chúng ta để cái hộp tròn thì trong cái hộp có hư không tròn. Nhưng thật ra hư không ấy, nó đâu có vuông, nó đâu có tròn. Chúng ta muốn hết cái chuyện vuông tròn thì việc vứt mấy cái hộp đi. Cái hư không nó vuông hay nó tròn? Nó là nó. Cái tánh biết của chúng ta, cái đại viên chính trí, cái tánh A-di-đà của chúng ta cũng thế. Bây giờ chúng ta hiện thân người, chúng ta con cho con kiến, nó là bé cho nên chúng ta bắt nạt. Chúng ta cho con voi là lớn, chúng ta sợ con voi. Nhưng thật cái tánh biết, cái lớn với cái nhỏ thì là cái thân bằng cơm bằng gạo, đó bằng đất, mai đây giả về cho đất. Cái trên là cái ngư vọng. Còn cái tánh biết, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy đây. Cái tánh biết này thực ra nó không thuộc của cái thân này, nó như hư không. Bây giờ chỉ có cái nghiệp làm người thể hiện cái hình tướng người, cái nghiệp làm con kiến thể hiện cái thân kiến, cái nghiệp voi thể hiện cái thân voi. Nhưng cái tánh này nó bất động thường trụ như hư không ở khắp cả pháp giới. Chị em chịu khó học kỹ kinh Lăng Nghiêm, ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rõ về cái điểm này. Hôm nay thầy chỉ nhắc lại thì chị em nhớ ra thôi. Thế thì cái thân, cái tánh đại viên kính trí ấy, nó ở, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Cái này chị em có tin được không? Tin được không? Chịu khó học, chúng ta phải hiểu thôi. Vì học kinh y theo lời Phật dạy, và chúng ta cũng nguyện theo cái đời sống của mình mà hiểu được một phần nào. Còn phải tu, phải chứng thì mới đạt được thật sự. Các con nhớ đấy, chúng ta vẫn có câu nói gì nhỉ? Đường đường đó. Nhân là cái gì? Đương đương thường hữu nhân cố. Nhân là cái gì? Tính là cái tánh đang biết nói, biết thấy, biết nghe. Tánh biết của chúng mình là nhân hiện tại bây giờ. Thì vì mình đang có cái nhân đây, cho nên mình biết cái pháp thân của mình, tức là cái tánh này ở khắp mười phương, ở khắp pháp giới. Đấy là pháp thân của chúng mình vẫn thường trục. Cho nên bây giờ học tu là để tỉnh ra, biết tất cả vạn pháp đây vô ngã sắc, để an định cái tinh thần, mà trở về cái pháp thân của mình. Thế bao giờ trở về được thì gọi là tu chứng. Còn bây giờ chúng ta là học và hiểu thôi. Thế thì cái tâm của chúng ta trong duy thức gọi là đại viên kính trí. Như thầy vừa nói là nói về chữ đại, nghĩa là nó không hình không tướng, như hư không ở khắp cả pháp giới. Thế gọi là đại. Còn thế nào gọi là viên? Viên là chỗ nào cũng có, cũng có. Như mặt trời đang chiếu khắp quả đất nhưng mà không viên. Không viên là bởi vì ở trong cái tủ kia đó, khiến biết mặt trời không có chiếu vào được. Đó. Trong cái đồng hồ này mặt trời chỉ chiếu được ở bên ngoài, không chiếu được phía trong, cho nên không gọi là viên. Còn tâm tánh của chúng ta là viên ở khắp cả, cho nên như hư không có mặt ở trong cái đồng hồ, ở trong cái gỗ này, những con mọt nó đang kêu khổ, nó có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn có mặt ở tại đó để tầm thanh cứu khổ. Thế cho nên cái tâm của chúng ta nó như không, nó ở khắp mà nó viên, cho nên gọi là đại viên, không chỗ nào không có. Vì vậy cho nên chúng mình mỗi bây giờ niệm ngồi đây mà Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Ngài có biết không? Sao tại sao Ngài biết? Là bởi vì Ngài đang có mặt tại đấy, tại trong ở ngay ra thịt xương của mình, chỗ nào các Ngài cũng có mặt. Cái tâm tánh, cái chân tâm bản tánh của mình đồng thể với Phật. Thế cho nên Phật tâm của mình ở khắp mười phương, thì Đức Phật cũng thường chúng ta vẫn lễ Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Gọi là đại viên kính trí. Kính là cái gương, như là cái gương là cái tánh biết của chúng ta soi sáng khắp cả. Như cái gương mà chúng ta bây giờ thì bị vô minh che mờ, còn Đức Thích Ca Ngài đã thành Phật. Thành Phật nghĩa là ở nơi vạn pháp, thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là Ngài tự thấy mình ở khắp cả vạn pháp, ở thân chúng ta, con ở nơi con chó con mèo, chỗ nào cũng có. Bởi vì các Ngài đã chứng được cái đại viên kính trí này, mà cái đại chúng ta cũng có, chính là bản thể của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta mê không nhận ra, bây giờ chúng ta mới học tìm hiểu rồi tu hành, một ngày mai sẽ chứng đạt. Tức là chúng ta hôm nay nói xong về hành ấm, trong chị em có ai có cần hỏi cái gì, có ngờ cái gì thì chúng ta góp ý. Chúng ta nói xong về cái hành ấm, bây giờ thầy nói về cái thức. Thì chúng ta lại chúng ta cái tâm chúng ta nó có bốn công chủ là thọ, tưởng, hành và thức. Bây giờ chúng ta nói đến cái công dụng thứ tư là thức. Tâm thức phân biệt tài tình tuyệt diệu, nhãn thức tâm vương chúa tể biết ra thế giới màu sắc hình tướng, nhĩ thức tâm vương điều ngự thế giới âm thanh, tỷ thức biến ra thơm hôi, thiệt thức biến ra ngọt chua, thân thức uống ba la đã nóng lạnh chơn riết. Hoàng đế ý thức tài ba lanh lẹ, quán xuyến các pháp trần, chiếu rọi quá khứ hiện tại vị la, thống lý cả năm quốc gia trên. Thôi thầy hẳn những trẻ em nhận đến đấy đã. Mê lầm thì gọi là thức nhãn, nhãn là con mắt, nhãn thức tâm vương biến ra thế giới màu sắc hình tướng. Còn nhĩ thức tâm vương tức là cái nghe ở tai, nhĩ thức tâm vương, tâm là cái tâm tánh của chúng mình mà gọi là vương, nghĩa là nó là chủ, nó biến hóa được ra, nó làm chủ tài. Nhĩ thức tâm vương điều ngự thế giới âm thanh, chỉ có một cái tâm của mình thôi, nhưng mà ở nơi mắt tùy theo cái cấu tạo của con mắt mà rồi thành ra thấy những âm thanh, tùy theo cái cấu tạo của cái tai. Chúng ta nhớ là cái giọt sưởi với cái máy lạnh nó cùng là bằng sắt cả, nhưng mà do cái cách làm, cái cấu tạo của cái bộ máy mà rồi một cái phát ra nóng, một cái phát ra lạnh. Thì chúng ta cũng thế, ăn cơm uống nước bào chế cho máu đó. Bây giờ làm ra cái tai, làm ra con mắt, thì cái mắt với cái tai đều là máu hết. Nhưng mà bây giờ ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe. Nhĩ thức tâm vương điều ngự thế giới âm thanh, tỷ thức biến ra thơm hôi, thiệt thức biến ra ngọt chua, thân thức uống ba la ra nóng lạnh chơn riết. Còn cái thứ sáu là hoàng đế ý thức tài ba lanh lẹ, quán xuyến các pháp trần, chiếu rọi quá khứ hiện tại vị lai, thống lý cả năm quốc gia ở trên. Bây giờ bảo định con hiểu thế nào thì con nói nghe ông thầy qua một phần nào cho chị em nhớ lại cái sinh hoạt của cái tâm chúng ta hàng ngày về cái chuyện phân biệt cái cảnh bên ngoài. Trước hết là cái nhãn thức, là trong duy thức ấy, gọi tên cái nhãn thức ấy, là nhãn thức tâm vương. Chúng ta có 8 cái tâm vương, còn những tâm sở thì có 84,000 thứ, nhiều lắm, gom lại chỉ có 51 thứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói thật sự phát qua để nói đến mấy cái tâm vương này. Vương tức là ông chủ, ông chủ đứng đầu, cho nên gọi là vua, là vương. Thì cái nhãn thức tâm vương tức là cái thấy của chúng mình hàng ngày ở nơi con mắt. Như bé nó vừa nói, hễ cái con mắt mà nó gặp sắc thì cái nhãn thức nó phát sáng. Thì như chị em chúng ta đã biết, ánh sáng mặt trời chiếu vào ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu vào cái đồng hồ, thế rồi từ cái đồng hồ phản chiếu qua con người vào cái thần kinh của chúng mình. Cho nên ở cái thần kinh đó nó hiện lên một cái hình bóng, nhận ra cái hình bóng ấy thì tên gọi trong nhà chùa đặt tên cái nhận thức ấy là nhãn thức. Cho nên chủ về cái việc nhận những cái hình bóng ở nơi thần kinh để thấy ra đây là màu vàng, đây là màu đỏ, đây là màu xanh, thấy ra các màu sắc, thấy ra các hình tướng. Và cái ấy, cho nên gọi cái ấy là tâm nhãn thức tâm vương. Thức là cái biết, nhưng mà biết sai thế gọi là thức, còn biết đúng thì gọi là trí. Chúng ta bây giờ đang sống theo cái nghiệp, mỗi một loài nó có con mắt khác nhau. Đấy, loài cua, loài cá mắt nó khác, loài người mắt nó khác, theo nghiệp của mỗi loài mà thành là cái thấy nó phải khác nhau. Thế cho nên cái thấy nó đã theo duyên, là ánh sáng mặt trời, hễ không có ánh sáng mặt trời không có nhận thức, không có thấy. Thế như vậy là cứ phải có duyên, lại tùy theo cái nghiệp, là cái cơ cấu của cái con mắt nó khác nhau, mà những cái hình ảnh mình thấy. Cho nên những cái thấy của mình đây là cái thấy theo duyên và toàn nghiệp, chứ không phải là sự thật. Cho nên nhà chùa tách bạch ra, hễ thấy sai như thế thì gọi là thức. Chúng ta sống trong tâm thức, nghĩa là sống theo nghiệp báo, chứ không phải sống ở trong sự thật. Thế cho nên con mắt, cái thấy của chúng mình đặt tên là nhận thức. Thế thì nó thấy đủ thứ hình sắc, hình tướng, màu sắc đủ thứ, cho nên gọi nó là nhận thức tâm vương. Thế còn nhĩ thức là cái nghe ở nơi tai, thì cũng gọi là thức, nghĩa là sai, là lầm. Bởi vì chúng ta đã đeo cái tai này, nó là cái nghiệp rồi. Thì mỗi loài đeo một thứ tai khác nhau. Cái con lừa, cái tai nó già. Cái con gà nó không có cái vành tai. Mỗi loài tai khác nhau, vậy thì mỗi loài nghe và hiểu khác nhau. Bởi vì âm thanh thật sự là cái không có. Bây giờ chị em đang nghe đây, thầy đang nói đây, có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai các con không? Hay là tai các con chạy vào cái tận miệng của thầy? Làm sao chúng ta để nghe được và hiểu được nhau? Đấy, đây là cái tài tình của mấy cái ông thức tâm vương này. Đấy, cái không có mà biến nó thành có, để làm sao mà phân biệt, hiểu được nhau, cảm thông được nhau. Thì nó có cái tài ấy. Hiện tại bây giờ thầy không có cái gì ở trong, không có một câu nói nào ở trong người thầy cả. Huống chi lại có một cái câu nói nó chạy ra khỏi miệng mà nó nhảy vào tai các con. Thầy chỉ có ở trong ngực thầy, trong lồng ngực nó có một cái hơi nó đi qua cái cổ họng, nó đi qua cái miệng, để cái lưỡi, cái môi, cái mép nó chuyển động, thành ra cái có một cái động lực nó đẩy cái không khí ở bên ngoài. Đó. Cái động lực nó đẩy cái không khí. Cái không khí này đang chuyển động, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Thật may mà bây giờ có khoa học, các thầy giáo, cô giáo dạy chúng mình học, chúng mình mới tin được đến Phật Pháp. Chứ nếu mà chúng ta không được đi học ở nhà trường, không có những cái danh từ làn sóng âm ba, và không có những cái máy móc hiện tại bây giờ khắp thế giới người ta đang cảm thông với nhau, nói chuyện với nhau, hiểu nhau mà không cần phải ngồi bên cạnh nhau. Đấy. Ở hư không đây chỉ có không khí chuyển động mà có từng làn sóng. Thế thì cái sự thật hiện tiền đây minh chứng cho những lời Phật dạy ở trong kinh, chứ không có bây giờ thầy nói chị em không có tin. Nhưng mà đây là sự thật hiện tiền, Đấy, thế như vậy cái âm thanh là cái không hề có, chỉ có cái môi, cái lưỡi của thầy nó truyền động. Đấy, thế cái hơi ở miệng thầy nó truyền động cái không khí, cũng như chúng mình cầm cái hòn đá chúng mình ném xuống nước, thế thì từ cái chỗ hòn đá nó rơi bõm ấy, nó có một cái động ấy nó truyền những cái nước ở chung quanh thành bao nhiêu những làn sóng truyền ra cho đến tận bờ. Nhưng mà thực cái hòn đá ấy không hề chạy ra bờ, chỉ có truyền động của nước. Thế bây giờ của chúng mình cái lời nói đây là truyền động, thì tất cả chúng đang nghe thầy nói. Âm thanh là cái không có, chỉ có không khí nó đang truyền động và cả lớp đang nghe được. Đấy, thế là cái thần kinh, cái sự động, cái không khí, cái không khí nó động đến cái lá nhĩ, cái lá nhĩ nó động vào cái xương ở trong ta, động đến cái thần kinh. Thì cái thần kinh của chúng ta ở trong tai nó y theo cái động và cái tĩnh mà nó tự biến ra cái âm thanh để các con nghe hiểu được thầy đã nói cái gì, thầy vui hay thầy khổ, thầy cần cái gì đến các con, các con hiểu được hết, tuy là ngồi cách xa nhau. Đấy, thế cho nên mới gọi cái tài tình này, cái nghe này, cái đặt tên nó là nhĩ thức, bởi vì nó bày đặt ra, nó tự biến ra cái âm thanh, nó tìm cái, nó có cái phương pháp tài tình của nó để nó cảm thông và hiểu được mọi người biết được. Cho nên gọi là nhĩ thức âm vương, nó là một cái ông vua để biến cho các thứ âm thanh. Đấy là cái, đây là một cái công năng của cái tâm của chúng mình. Đấy, nó đang ở đường mê, tự nó đấy, đã cấu tạo nên cái ta để mà rồi tự nó nghe được, nhưng mà lại mê, mà rồi cứ cho cái chính cái mình biến hóa ra đây nó là cái không có, mà rồi lại cứ cho là thật, cứ cho là cảnh ở bên ngoài. Thì chúng ta bây giờ đấy cứ cho là cô ấy mắng tôi, cô ấy khen tôi, thế rồi có người tự tử về tiếng nói, về cái lời nói đấy, khổ não mà không biết rằng cái lời nói này không hề ở cái miệng với người kia mà chính ở tai mình, cái thần kinh ở tai mình nó y theo cái động tĩnh của không khí, nó biến ra âm thanh, tự mình biến ra để mà phân biệt xem cái cảnh ngoài nó lành dữ tốt xấu thế nào. Thế cho nên gọi là nhĩ thức tâm vương, tức là nó là ông vua làm chủ về cái việc biến các thứ âm thanh. Nhĩ thức tâm vương điều ngự thế giới âm thanh. Còn ở mũi chúng ta, cái biết ở mũi chúng ta gọi là cái biết người, là tị thức biến ra những mùi thơm mùi hôi. Thực ra cái mùi thơm mùi hôi là cái không hề khó. Thí dụ như cái hoa, các chị em để ý, mỗi khi mà chúng ta bỏ cái hoa vào trong một cái túi ni lông một gói kín cả, thì chúng ta thấy có những nước, cái giọt nước ẩm ẩm nó hiện ở trong cái túi ni lông đó. Đó là vì cái bông hoa nó cũng như chúng mình cũng có thở, bài tiết ra, nó bài tiết những cái chất, nó bài tiết Thế thì thành ra nó cũng có cái hơi. Thế thì những cái phân tử ấy theo gió đưa vào mũi. Thế còn đống phân, ở tại đống phân nó cũng có những cái hơi bốc lên. Thì cái hơi ấy cũng theo gió đưa vào mũi mình. Thế thì ở mũi có cái thần kinh. Cái thần kinh thầy hồi xưa thầy phải nhờ những các ông bác sĩ đến chùa để giảng cho các cho chúng về về những cái tế bào ở trong mũi hay trong lưỡi. Thì thầy nhớ ông bác sĩ ông ấy giảng rằng cái tế bào ở cũng là tế bào thần kinh, cũng là làm bằng máu của mình thôi, nhưng mà cái tế bào ở mũi thì nó lõ xuống, còn cái tế bào thần kinh ở lưỡi à, cái chấm trắng thì nó nhỏ lên. Thế nó khác nhau cái chỗ đó. Thế cho nên cũng cái phân tử ấy, cũng cái phân tử ấy mà gió nó đưa vào mũi đấy, tới cái chỗ lõm à, tùy theo cái thông tắc của cái lõm của các cái tế bào ấy. Trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật chỉ nói là y theo hai trần thông và tắc. Thế thì các ông bác sĩ các ông ấy giảng đấy, cái là cái thần kinh của mình, cái tế bào nó lõm xuống. Thế cho nên cái gió nó đưa những cái hơi vào cái chỗ lõm ấy, thì tùy theo đấy cái thần kinh nó gặp những cái phân tử của cái và gió đã đưa vào, thì nó tự biến ra cái mùi thơm, biến ra cái mùi hôi, để chúng mình phân biệt được cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta gọi là thơm khi nó có lợi cho mình, mà chúng ta gọi là hôi khi nó có hại cho mình. Thế là cái nào có lợi cho mình thích thì mình đặt cái danh từ là thơm, còn cái nào có hại cho mình không bằng lòng, mình đặt tên nó là hôi, là bẩn, là nhớ. Thế cho nên cái mùi thơm, mùi hôi ở bên ngoài không hề có, mà chính ở cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác. Đã gọi là cảm giác thì nó không thật, chỉ là mình cảm thấy, mình giác biết thấy cái thế thôi, chứ nó không thể có cái thể chất thật. Có một cái thể chất gì tên là hôi, cái thể chất gì tên là thơm. Vậy thì cái thơm, cái hôi không phải ở, cái hôi không ở đống phân, cái thơm không ở cái hoa, mà chính ở cái thần kinh của mình nó biến ra. Thế cho nên cái tâm, cái biến hóa này là tên là tịnh thức. Gọi là thức nghĩa là nó biết, nhưng mà nó biết theo nghiệp, theo duyên, nghĩa là nó biết xa, chứ không phải sự thật. Này, khi nào sự thật ấy, thì trong kinh gọi là trí, trí, trí tuệ là trí. Còn đây nó biết, nhưng mà nó biết sai, thì gọi nó là thức. Thế thì cái thiệt thức là cái biết ở lưỡi mình, tức là cái thần kinh. Bây giờ chúng mình gọi là cái thần kinh đấy. Thần kinh, chữ kinh nghĩa là một cái dây dài à, cái dây như sợi chỉ đó, nó dài đấy, gọi là kinh. Một cái đường, một cái đường nó như nó nhỏ bằng sợi, như là sợi chỉ thôi. Thế cho nên gọi là kinh. Thế mà gọi là thần là bởi vì có cái ông thần ở đấy. Ông thần, ông ấy biết đã. Ông thần đây là ai? Thế chính là chúng mình à, chính là tâm mình. Cho cái tâm mình ấy, nó không hình không tướng, nhưng nó tài tình như vậy đã. Nó chế tạo, chúng ta ăn cơm uống nước, chế tạo ra cái dây thần kinh. Thế rồi tất từ cái đó mà phát xuất ra những cái biết, cho nên gọi là thần kinh. Thế nhà chùa đó thì gọi là cái thiền thức đó, tức là cái biết ở lưỡi, thiền thức. Như ban nãy thầy vừa nói, các ông bác sĩ các ông vào cái tế bào thần kinh ở lưỡi của mình thì nó nhỏ. Cho nên cái miếng đường ở bên ngoài mình không thấy ngọt, để vào bàn tay của mình thì cũng là tay mình, cũng có cái biết, nhưng cái biết này nó không có cái loại thần kinh ấy, cho nên nó không biết ngọt, phải cho vào lưỡi nó mới ngọt. Vào lưỡi là chúng ta mới biết ngọt, bởi vì cái loại thần kinh này, cái tế bào này nó mới biến ra cái ngọt, nó mới biến ra được. Thế thì chứ ở tay mình ấy, thì chỉ là cái xúc giác thần kinh nó để biến ra cái nóng cái lạnh, còn ở lưỡi mình ấy, thì nó biến ra cái ngọt cái chua. Thế cho nên cái đặt cái viên đường vào lưỡi thì chúng ta thấy ngọt, nhưng mà nuốt cái viên đường qua cái cổ họng đi hết cái trục thần kinh ấy rồi, chúng ta đâu có thấy ngọt nữa. Cho nên cái ngọt là cái không có. Đây là thần kinh mình nó biến ra những cái ngọt chua cay đắng để nó phân biệt cái vật ở bên ngoài có ích hay là có hại cho mình. Thế vì thế gọi là thiệt thức biến ra ngọt chua. Còn cái thân thức, tức là cái thần kinh ở da thịt mình, thì nó uốn ba la ra nóng lạnh trơn rít. Đã, là bởi vì những cái này là cái không hề có, thế cho nên gọi là uống ba la ra, nghĩa là nó tự biến ra chứ thật là không có. Đấy, những cái nóng cái lạnh, cái ngọt cái chua, cái thơm cái hôi là những cái cảm giác của thần kinh chúng mình biến ra chứ không, bên ngoài không có. Đấy là nói về năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, năm căn ở bên ngoài. Bây giờ đến còn cái thứ sáu gọi là ý thức. Thì ở đây không gọi là tâm vương mà lại gọi là hoàng đế, nghĩa là bởi vì cái ý thức này nó thống lãnh. Thực ra nó mù lòa, nó không thấy gì cả, nó mượn cái thấy ở nơi mắt, ở nơi cái nhận thức, nó mượn cái nghe ở nơi tai. Thì ở trong kinh Phật dạy cũng có cái ý căn. Thì bây giờ chúng mình học nhà trường gọi là cái bộ thần kinh hệ cái bộ não. Thì qua ý thức tài ba lanh lẹ quán xuyến các pháp trần. Đó là chủ về pháp trần, là những cái bóng ảnh. Như bây giờ con trông cái quả ổi, thế là cái nhãn thức. Nhưng mà trông rồi đi vào trong nhà, con vẫn nhớ đến cái hình bóng của quả ổi. Thế cái bóng mà nó hiện lên như thế, không trông thấy mà vẫn thấy được, cái ấy gọi là pháp trần, là cái bóng ảnh nó còn lại ở trong tâm. Mình trông thấy rồi bây giờ không trông nữa, nhưng cái bóng nó vẫn còn ở trong tâm. Những chuyện của chúng ta từ hồi bé, những khổ vui từ hồi bé, bây giờ chúng ta vẫn nhớ lại được. Những cái ấy gọi là pháp trần. Thế thì cái ý thức này nó làm chủ những cái pháp trần ấy. Nó chiếu rọi cả quá khứ, hiện tại và vị lai, và nó thống lý tất cả năm cái cảnh ở bên ngoài hiện lên, rồi chính nó mới nhận ra cái này tốt, cái này xấu, cái này hay giờ, cái này tự cái ý thức nó biết. Nó là một anh mù lòa, nó không trông thấy, nhưng mà nó lại ở phía trong và nó điều ngự tất cả. Thầy đọc tiếp. Năng thức trên toàn nghiệp theo duyên biến ra năng chẳng sắc thanh hương vị xúc kiến hoặc chất, năng chẳng là thật. Ý thức phân biệt đẹp xấu hay giả là tư hoặc, kiến hoặc và tư hoặc là gốc chẳng luôn. Ai chăm quán vô ngã, vô ngã sở, ý thức chuyển thành diệu quan sát trí, mở đường cho cảm thức trở về đại viên kính trí, thành chánh đẳng chánh giác. Tôi sẽ đọc đến đấy thì em mà nhận nghĩa. Chúng ta vừa nói sắc là những cái hình bóng mà chúng ta thấy, chúng ta cứ tưởng chúng ta thấy cái núi, cái sông ở bên ngoài, nhưng thật mình đang thấy ở trong thần kinh của mình thôi. Thế thì những cái sắc nó hiện ở mắt, những cái âm thanh nó hiện ở tai, cái mùi thơm mùi hôi ở hiện ở mũi, những ngọt chua hiện ở lưỡi, những nóng lạnh hiện ở da thịt mình. Những cái chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài mà thật ra là mình đang thấy ở thần kinh của mình mà thôi, chứ không phải mình thấy được thật ở bên ngoài. Thế mà thấy ở thần kinh lại phải tùy theo cái bộ phận, những cái giác quan, cái mắt tai của mỗi loài thấy khác nhau, rồi lại phải tùy theo cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài là ánh sáng mặt trời, cái ban đêm thì đâu có thấy, thí dụ thế. Thế là cứ theo duyên, theo nghiệp mà chúng ta thấy, nghe. Thế nên như thế, nếu chúng ta biết nhớ như vậy thì được, đừng bị những cái nó đánh lừa, thế thì được, mình làm chủ thì tốt. Thế đó là cái chỗ chủ yếu của nhà Phật dạy chúng mình. Mình phải làm chủ cái đời sống của mình, biết những cái này là hư vọng, bình tĩnh an ổn, đừng làm nô lệ, đừng để nó sai khiến. Thế nhưng mà đằng này chúng ta lại cứ theo cái đường mê, không chịu tỉnh ra, mà cứ khư khư là tôi mắt tôi thấy, tai tôi nghe, cho những các cái mình thấy mình nghe đây là đúng, là sự thật. Thế thì như thế gọi là kiến hoặc, kiến là thấy, hoặc là làm. Chúng ta đang đọa, đang bị đọa ở trong cái kiến hoặc, sống ở trong mê lầm, gọi là chiêm bao mở mắt, mà mình lại không biết những cái mình đang thấy đây, đang nghe, đang ngửi, đang nếm đây là cái trò ảo thuật của mấy cái ông vua thức tâm vương này thôi. Nghĩa là chính mình bày ra cái mặt trận này, cái mặt trận mê hồn, để lại tự làm, tự đánh lừa mình, tự lẫn, khiến cho mình mê muội, mà rồi cứ lồng lộn, mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận, rồi tạo ra những cái nghiệp ác. Thế thì cái chỗ hiểu biết của chúng mình hàng ngày, cứ cho những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đây là thật, mà để cho nó chỉ huy, để cho nó lôi cuốn, thì như thế gọi là kiến hoặc. Nghĩa là cái chỗ thấy nghe của mình lầm mê, kiến hoặc. Thế rồi cái anh ý thức như ban nãy thầy đã nói, nó mù lòa. Cái biết của bộ óc mình, chính nó không thấy, không nghe, nó chỉ nhờ cái thấy ở mắt, cái nghe ở tai. Thế rồi nó phán đoán hay giờ tốt xấu, đã phán đoán trên những cái kiến hoặc thì dĩ nhiên là cái phán đoán này đều phải sai cả. Cho nên gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ, hoặc là mê lầm. Mê lầm ở trong cái việc suy nghĩ của mình, cho nên gọi là tư hoặc này. Mà bây giờ đây chúng ta đang sống bằng hai cái này. Tất cả cái thiên hoàn cầu, tất cả loài người vật, rằng những loài người, chó, mèo, gà, vịt, muôn loài đã gọi là chúng sanh, thì đều bị cái kiến hoặc tư hoặc này nó đánh lừa và nhận là tâm tánh, nhận là cái khôn ngoan tài, khôn cái biết của mình. Cho nên gọi là ở trong vô minh. Ở đây nói kiến hoặc và tư hoặc là lúc trầm luôn. Trầm nghĩa là chìm xuống, luôn là bị nó kéo nó lôi đi. Chìm chập xuống cái đường mê, ở trong cái đáy biển vô minh, rồi lại có bị cái mê này nó cuốn, nó kéo đi. Cho nên bây giờ học Phật là tỉnh ra, sáng suốt, đừng để cho những cái này nó đánh lừa. Mình phải làm chủ. Đó là nói về cái đường mê. Bây giờ đây, nếu ai chăm quá vô ngã sợ, ý thức sẽ chuyển thành diệu quan sát trí, mở đường cho tạng thức trở về đại viên kính trí, mà thành chánh đẳng chánh giác. Thầy nhắc lại, ai chăm quán vô ngã sở, ý thức chuyển thành diệu quan sát trí, mở đường cho tạng thức trở về đại viên kính trí, thành chánh đẳng chánh giác. Ý ấy thật ra pháp học kinh gì cũng chỉ có một cái đường lối thôi. Thế vậy mà chúng ta học đi học lại mà vẫn chưa thực vào được, và bởi vì cái con đường mê của chúng ta từ lịch kiếp bây giờ đổi lại, cho nên nó cũng lại phải có cái công phu bền bỉ như vậy thì mới trở về được. Ai chăm quán vô ngã sở. Đấy, chúng ta đã, vừa rồi chúng ta hiện đang học cái bài vô ngã sở ở đây. Nhớ rằng quán vô ngã tức là nhận ra cái thân này, chúng ta hàng ngày phải ăn cơm, đó là cơm là gạo, gạo là mực là cây lúa, nó mọc ở đất liền. Thế cho nên hàng ngày mình mượn đất để bồi bổ cái thân. Thế rồi uống nước, thở không khí, chúng ta thở vào rồi lại phải thở ra. Mà nếu mà cứ ngưng, như bé nó hôm qua con vừa nói, thế mà chúng ta ngưng thở độ 10 phút, thế là cái thân này nó tan đi, nó không tồn tại. Thế thì vậy thì cái thân này làm sao lại gọi là thân ta được? Mà dù mình có bồi bổ nó trọn đời, ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh hơi ấm mặt trời, bồi bổ nó trọn đời, nó vẫn cứ già, cứ bệnh. Bởi vì nó là mông đất thì nó phải già cơ cho đất, cho nên nó phải người ta lại khóc tham về nó chết, già bệnh thì chết. Nhưng mà thực ra cái sự thật nó là đất, mình vơ đất bào chế ra máu, kết làm da làm thịt làm xương, nhận là mình. Thế nó là đất thì nó phải tan, nó phải trả về cho đất, nó không phải là mình. Mà cứ khư khư nhận là mình, rồi đến khi đem trả về cho đất thì lại khóc bảo là tôi chết. Đây chỉ là cái mê muội của chúng mình thôi. Thế cho nên Phật dạy chúng mình phải quan sát hàng ngày, nhớ ra, tỉnh ra là cái này nó không phải mình, nó là đất. Cái tâm cái tâm đang biết nói, các con đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, cái tánh biết này biết thật là mình. Nó không hình không tướng nhưng nó có thật, không phải mẹ sanh ra. Còn cái thân của mình đây ấy, thì làm bằng máu của mẹ, mà mẹ thì cũng ăn cơm uống nước và có máu cho mình. Rồi bây giờ mình không mượn được máu của mẹ nữa, thì mình tự ăn cơm uống nước, mình bồi bổ duy trì. Nhưng mà dù gia công đến đâu chăng nữa, rồi nó cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nó cũng, bởi vì nó là đất thì nó phải trả về cho đất. Cái chuyện đương nhiên nó như thế. Thế thì chúng ta phải tập nhớ rằng cái thân này không phải mình. Đừng vì nó mà tạo ra bao nhiêu cái các cái độc tác cái xấu để mua lấy những cái quả báo xấu về sau. Cho nên Phật dạy chúng ta quán vô ngã. Thì đấy, chúng ta cái gốc của tất cả những cái ích kỷ, những cái độc ác của chúng ta, gốc chỉ ở cái chỗ cho cái thân đất này lại cứ nhận nó là thể chất của mình, cứ nhận là thân thể của mình. Thế cho nên ai mà quá vô ngã, biết nó không phải mình,